sư huynh, sư huynh ngày nay mới thành đạo ở Ngao Sơn. Như vậy thì đó, như vậy đó mới thực là đến cái chỗ cùng, đến cái chỗ mà không còn cái gì phải nghi ngờ nữa hết. Đó là cái đoạn mà tôi nói cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của người tu. Người tu Phật hay là người tu thiền không phải ngộ một lần là cứu kính, mà phải có nhiều lần. Chừng nào mà thấy mình với vũ trụ không hai thì chừng đó mới là chỗ cứu kính. Chứ còn thấy chưa tới đó thì chưa phải là cứu kính. Nói như vậy, quý vị đừng nghĩ rằng người nào tu cũng phải ngộ như ngài Nghĩa Tồn, phải từng chặn từ thông hiểu được lý sắc không, rồi từ biết trong người mình có cái thật và cái giả, đó, cái bóng là cái giả, cái mình mới là cái chân thật. Rồi mình phải buông tuột hết tất cả những cố chấp sạch, rồi sau mình mới ngộ đến chỗ cứu kính. Mà có những việc chỉ một lần ngộ là cứu kính. Có trường hợp đó không? Thì trường hợp đó là trường hợp của ai? Tức là ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền, phải không? Ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền chỉ cần bị đoàn ở ngài Hoàng Bá, tới khi tới ngài Đại Ngu một phen nhận ra rồi thì từ đó nó trùm khắp. Thì như vậy mới thấy rằng có người vì ôm ấp một cái việc lớn, cho nên khi mà giải được cái đó đến tàu cùng thì các ngài không còn gì nghi ngờ nữa, thì một lần ngộ là xong. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy, kiểm lại mình, cái mình đã có qua được cái nào hay chưa, hay là mình chỉ một phen là xông thẳng ở chỗ đất vô sanh. Đó là kể một vị. Chẳng những nhà thiền chú trọng trí vô sư mà trong kinh cũng xem trọng như vậy. Chúng ta đại lược một đoạn trong phẩm Tùng Địa Dũng Dõng Xuất ở kinh Pháp Hoa như sau: bây giờ chư đại Bồ Tát ở các cõi khác đến dự, đồng đứng lên chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con sau khi Phật diệt độ, ở cõi Ta Bà siêng năng tinh tấn thọ trì, đọc tụng biên chép cúng dường kinh này, khi đó chúng con sẽ ở trong cõi này rộng nói. Phật bảo: chúng đại Bồ Tát, thiện nam tử, thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát nhiều bằng số cát của muôn sông Hằng, mỗi Bồ Tát có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những vị đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đọc tụng rộng nói kinh này. Sau khi Phật nói như vậy, cõi Ta Bà liền rung động nứt nẻ, chư Bồ Tát ở dưới đất vọt lên vô số. Thì tôi chỉ dẫn lược một đoạn. Khi chư Bồ Tát vọt lên rồi sao nữa? Đi nhiễu Phật 3 vòng, xin nguyện trước Phật rằng chúng con sẽ hộ trì những người đọc tụng kinh Pháp Hoa ở cõi này. Thì Bồ Tát trình vậy rồi, Phật nói sao? Phật nói tốt lắm. Như vậy thì đọc qua cái đoạn này mình thấy có hai cái lạ. Cái lạ thứ nhất là sao Bồ Tát mười phương tới nguyện được hộ trì cho người đọc tụng truyền bá kinh Pháp qua cõi này, thì Phật nói thôi đi. Rồi Bồ Tát nói rằng có Bồ Tát ở cõi này nhiều lắm. Rồi khi đất nứt nẻ, Bồ Tát với đất giọt lên đông vô số, nhiễu Phật thì xin thọ trì kinh này, hay là bảo họ những người thọ trì kinh này, thì Phật bằng lòng cho. Thì Phật có kỳ thị người ở ngoài không? là những người ở trong ra thì cho, người ở ngoài thì không bằng lòng. Sao vậy? Chính cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Bởi vì lâu nay chúng ta đọc kinh thì cứ theo chữ theo nghĩa mà hiểu, nên mình thấy vậy hay vậy chứ không biết Phật muốn nói cái gì. Nhưng mà thực sự ở đây kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật. Thấy biết Phật là cái thấy biết giác của chính mình. Đó là tánh giác. Mà cái tánh giác của mình hay là Phật tánh của mình đó, thì mục đích kinh Pháp Hoa là diễn tả, là chỉ bài cho mọi người nhận thấy biết được mình có cái tánh giác đó. Cho nên gọi là tri kiến Phật đó. Mà giờ cái tri kiến Phật đó không phải riêng ở ngoài có, mà chính ở sẵn nơi mỗi người chúng ta đều có. Như vậy thì cái tri kiến Phật đó muốn thâm nhập, muốn bảo vệ nó thì phải làm sao? Nhờ các vị vị Bồ Tát là hữu tình giác hay là giác hữu tình đó. Bồ Tát là cái giác và giáo hóa cho chúng hữu tình được giác. Như vậy thì nói cái Bồ Tát là nói cái giác. Mà nếu cái giác từ bên ngoài đến thành nó thuộc về cái hữu sư trí thì không thể bảo vệ được cái tri kiến Phật của mình, mà phải Bồ Tát từ trong lòng đất vọt lên. Thân mình là cái gì? Là tứ đại, đất nước gió lửa. Thì trong lòng đất này có đủ tứ đại, đất nước gió lửa. Mà Bồ Tát trong đó vọt lên thì Phật cho bảo hộ thọ trì kim pháp hoa, người thọ trì kim pháp hoa. Như vậy chỉ có những vị Bồ Tát hay là chỉ có cái giác từ ở trong cái thân tứ đại này phát ra thì cái giác đó mới, cái giác của mình thì mới bảo vệ cái tri kiến Phật của mình được, tánh giác của mình được. Đó, như vậy thì cái giác mà từ mình phát ra tôi gọi đó là vô sư trí. Đó, cái đó, đó mới là phù hợp với cái tri kiến Phật của kinh Pháp Hoa. Còn nếu Bồ Tát ở ngoài, ở tha phương đó, tức ở ngoài đến là cái trí ở ngoài là hữu sư thì không thể nào bảo vệ được kinh Pháp Hoa ấy. Cho nên người học tụng kinh Pháp Hoa mà cứ tụng tín bộ đó thì sao? Năm nay tụng được 10 bộ kinh Pháp Hoa có phước nhiều ít? Có phước nhiều lắm chứ, nhưng mà phước thôi. Chứ còn tụng nhiều bộ mà cái vô sư trí nó không có phát á thì sao? Cũng chưa phải là đúng với tinh thần trì kinh Pháp Hoa. Mà trì kinh Pháp Hoa là để tri kiến Phật của mình từ nơi cái vô sư trí nó hiện, nó thể nhập, thì như vậy đó mới là đúng với nghĩa trì kinh Pháp Hoa. Cho nên đoạn sau này tôi giải thích để cho quý vị dễ hiểu một chút. Trong kinh Pháp Hoa không nói rõ trí hữu sư, trí vô sư, song dùng ảnh dụ để cho chúng ta thấy Bồ Tát dịch là hữu tình giác hay giác hữu tình, là chúng sanh được giác ngộ, lại giác ngộ cho người. Bồ Tát ở cõi khác là chỉ cho cái giác từ bên ngoài đến, là trí hữu sư. Phật không chấp nhận hộ trì kinh Pháp Hoa ở cõi này, vì kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật, tức là cái thấy biết Phật của chúng ta. Cái thấy biết này không phải từ ngoài đến. Bồ Tát ở trong lòng đất vọt lên chỉ cho cái giác từ bên trong phát ra là trí vô sư. Chính cái trí này là tri kiến Phật. Vì thế Phật dành phần hộ trì kinh Pháp Hoa ở cõi này cho những Bồ Tát này. Đó, như vậy thì chỉ dành cho cái trí vô sư chứ không có dành cho cái trí hữu sư. Thế là chúng ta thấy kinh và thiền đồng chú tâm vào trí vô sư, chỉ khác nhau lối trình bày thôi. Người học Phật phải khéo thấy rõ điểm này. Tuy nhiên, buổi đầu đến với đạo, chúng ta phải nhờ trí hữu sư như kinh dạy, văn, tư, tu hay là ba tuệ học. Trí hữu sư hướng dẫn chúng ta biết lối đi và làm chúng ta phấn khởi trên đường tu học, song nó thuộc kiến thức sanh diệt, cuối cùng phải vượt qua nó mới đến trí vô sanh. Thực ra thì nói đây cũng là một lời nói thôi, chứ còn đúng ra cái hữu sư trí, cái vô sư trí, chúng ta thấy cái hữu sư trí ở đây tôi nói là văn, tư, tu, phải không? Văn, tư, thì hai cái này, cái văn là hữu sư hẳn hoi, còn cái tư thì có cái gì trong đó rồi? Tư là suy gẫm, tự mình suy gẫm mà mình hiểu thì nó có một phần công của mình trong đó. Nhưng mà tới cái tu đó, cái đó là cái công của mình, phải không? Văn, tư, tu, rồi mình nghe Phật dạy một pháp tu, mình ứng dụng, mình thực hành, cái đó lần lần nó được phát triển, thì cái đó cũng đi dần tới cái trí vô sư. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đoạn này nói cho chúng ta biết hai cái trí hữu sư và vô sư. Hiện giờ chúng ta đang sống ở cái trí nào nhiều, mà trí hữu sư cứu chúng ta thoát khỏi sanh tử được không? Trí hữu sư thì chỉ là giúp cho chúng ta chọn được đường tốt mà đi thôi, chứ chưa có thoát khỏi sanh tử. Mà muốn thoát khỏi sanh tử phải là cái trí vô sư. Mà trí vô sư thì kiếm ở đâu ra? Tìm ở đâu ra? Chỉ phá tan được cái mây mù phiền não thì cái trí vô sư mới hiện, phải không? Mà bây giờ nếu chúng ta cứ nuôi dưỡng cái mây mù phiền não hoài thì chừng nào cái trí đó nó hiện? Nó có sẵn rồi đó, ai cũng có hết rồi đó, mà vì chúng ta bị cái mây mù phiền não nó che khuất đi. Bây giờ nếu người nào chịu khó dẹp hết cái đó thì thấy nó. Bây giờ ai chịu dẹp hết không? Người nào tu mà không nghĩ rằng chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải giải thoát sinh tử, muốn ngộ, muốn giải thoát sinh tử thì phải dẹp hết phiền não. Như vậy muốn ngộ, muốn giải thoát sinh tử là cái mục tiêu, mà dẹp hết mây mù phiền não đó là cái công dụng, cái công dụng để đạt tới một mục tiêu. Mà cái công dụng mà chúng ta không có chịu thực hành thì đạt được mục tiêu không? Cứ như nói tôi muốn leo trên ngọn núi đó, đó là cái mục tiêu mình nhắm. Nhưng mà muốn leo ngọn núi đó thì phải chịu lội bộ 1-2 cây số, nhưng mà lội bộ thì không chịu đi, mà cứ nói tôi muốn leo trên núi đó. Thì cái người nói như vậy họ có thực tế không? Chứ không thực tế chút nào hết. Cho nên cái người tu, thực tu thì trước hết phải phá tan cái phiền não. Mọi thứ phiền não đều dẹp, đều sạch thì nhất định mình mới đến đích được. Đích được là mới đạt được cái trí vô sư, mới giải thoát sinh tử. Đó, nó là cái chủ yếu. Mà nếu người nào tu không làm như vậy thì không bao giờ đạt cái mục đích của mình.